Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, André thấy cuộc đấu tranh chống lại bất bình đẳng là cơ hội tốt giúp mình thực hiện việc trả thù cho người bạn Philip. Anh ra quảng trường Hoàng gia nói cho mọi người nghe về vụ quyết đấu không công bằng giữa Philip và hầu tước de la Tour d'Azy. Nếu công lý vẫn nằm trong tay những kẻ bảo vệ quyền lực của giới quý tộc như viên trưởng lý, thì tội ác của hầu tước de la Tour d'Azy sẽ không bao giờ bị trừng phạt. Để biết André có thuyết phục được đám đông giúp lật đổ viên trưởng lý Dulles de Gouret hay không, mời các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
André Louis tiếp tục diễn thuyết dưới bức tượng Louis XV. Liệu các bạn còn băn khoăn rằng bọn họ sẽ không chịu lùi dù một phân, rằng bọn họ sẽ chống lại việc bầu ra một đoàn đại biểu của đẳng cấp thứ ba bỏ phiếu đủ sức để cuốn phăng hết những đặc quyền này đi, để buộc đặc quyền phải chấp nhận một sự bình đẳng công bằng trước pháp luật như những kẻ tiện dân thấp hèn nhất họ từng quen giày xéo dưới gót chân, để tạo ra những khoản tiền cần thiết cho phép cứu đất nước này khỏi cảnh phá sản mà chính bọn họ đã đẩy nó tới mấp mé bờ vực thông qua việc đánh một thứ thuế mà chính bọn họ cũng phải chịu một mức tương tự như những người khác hay không. Thay vì phải nhượng bộ nhiều đến thế, bọn họ thà chống lại thậm chí cả chỉ dụ của nhà vua. Một câu nói vụt đến với anh, từng được Villemorin sử dụng hôm trước. Một câu nói anh đã từ chối thừa nhận tầm quan trọng khi nó được đưa ra lúc ấy. Giờ đây, chính anh đang dùng tới nó. Khi làm như thế, bọn họ đang tấn công vào chính nền móng của ngai vàng. Những gã ngốc đó không nhận ra, nếu cái ngai vàng đó đổ xuống, chính bọn họ, những kẻ đứng gần đó nhất, sẽ bị đè bẹp. Một chàng reo hò long trời vang lên tán thưởng bài diễn thuyết. Căng cứng, run rẩy vì cảm giác phấn khích đang chạy khắp người anh. Và từ anh truyền tới đám đông thính giả. Anh đứng mỉm cười đầy mỉa mai trong khoảnh khắc. Sau đó, anh vẫy tay ra hiệu cho họ im lặng. Và qua sự tuân thủ lập tức của đám đông, anh hiểu ra mình đã nắm được họ tới mức nào. Vì trong giọng nói anh đang nói ra lúc này, mỗi người đều nhận ra giọng của chính mình. Cuối cùng cũng đang nói ra những ý nghĩ từ nhiều tháng, nhiều năm qua đã sôi sục trong đầu óc đơn giản của từng người. Ngay sau đó, anh lên tiếng trở lại, nói khẽ hơn với nụ cười mỉa mai hiện lên mỗi lúc một rõ hơn nơi khóe miệng. Khi cáo từ ông Lediguer, tôi đã cảnh báo ông ta về một trang lịch sử tự nhiên. Tôi nói với ông ta rằng, khi những con sói lang thang đơn độc trong rừng phát chán bị hổ săn lùng, chúng đã tập hợp lại thành bầy và quay lại săn lùng hổ. Ông Lediguer đã khinh khỉnh trả lời tôi rằng ông ta không hiểu ý tôi. Nhưng trí thông minh của các bạn tốt hơn ông ta nhiều. Các bạn hiểu tôi nghĩ là vậy. Có phải không nào? Lại thêm một chàng hò reo rung trời nữa. Lần này pha lẫn những tiếng cười tán thưởng vang lên trả lời anh. Anh đã đưa họ tới một mức độ kích động nguy hiểm. Và họ đã sẵn sàng cho bất cứ hành động bạo lực nào anh hối thúc họ làm. Nếu anh từng thất bại với cối xay gió, chí ít giờ đây anh đang làm chủ cơn gió. Tới tòa án! Đám đông reo hò, vẫy tay, vung những cây can lên, và đây đó có cả những thanh kiếm. Tới tòa án, đánh đổ de Ledeguer, trưởng lý của nhà vua, phải chết. Anh đang làm chủ cơn gió. Quả vậy, năng khiếu diễn thuyết nguy hiểm của anh, một năng khiếu không ở đâu có thể có sức mạnh lớn hơn tại nước Pháp. Vì không ở đâu khác, cảm xúc của con người lại nhanh chóng đáp lại sự kêu gọi của những bài diễn thuyết đến thế, đã mang tới cho anh quyền làm chủ này. Theo lời kêu gọi của anh, cơn gió lốc sẽ cuốn phăng đi chiếc cối xay gió anh đã hoài công khi tự mình công phá. Nhưng điều đó, như anh sắp hé lộ ra một cách rõ ràng, không phải là ý định của anh. À, đợi đã! Anh vẫy gọi họ. Thứ công cụ khốn khổ của chế độ mục nát này liệu có xứng đáng để nhận cơn phẫn nộ cao cả của các bạn không? Anh hy vọng những lời nói của anh sẽ được báo lại cho ông Ledeguer. Anh nghĩ sẽ rất tốt cho linh hồn của ông Ledeguer khi ít nhất một lần được nghe sự thật chưa bị bóp méo về bản thân ông ta. Chính bản thân chế độ quân chủ mới là thứ các bạn cần tấn công và lật đổ, không phải chỉ là một công cụ. Một con bù nhìn màu mè thảm hại như ông ta và hấp tấp sẽ làm hỏng mọi thứ. Trên hết, hỡi những người con không bạo lực. Hỡi những người con. Ra cha đỡ đầu của anh nghe thấy những gì mà anh nói. Các bạn đã nhiều lần thấy kết quả của bạo lực hấp tấp ở những nơi khác trên đất Bretagne. Và các bạn cũng từng nghe về chúng từ những nơi khác trên đất Pháp. Bạo lực từ phía các bạn sẽ mời gọi bạo lực từ phía bọn họ. Bọn họ sẽ thích thú đón nhận cơ hội để xác lập quyền lực của họ bằng một cách áp bức còn nghiệt ngã hơn từ trước tới nay. Quân đội sẽ được điều tới. Các bạn sẽ phải đối diện với lưỡi lê của những tên lính đánh thuê. Đừng khiêu khích bọn họ, tôi kêu gọi các bạn. Đừng đặt cơ hội ấy vào tay bọn họ. Đừng cho họ cái cớ mà họ sẽ đón lấy để nhấn chìm các bạn trong máu của chính các bạn. Từ sự im lặng đã trùm lên đám đông lại vang lên những câu hỏi. Vậy phải làm gì khác đây? Làm gì? Tôi sẽ nói cho các bạn biết. Anh trả lời họ. Sự giàu có và sức mạnh của Bretagne nằm ở Năng. Một thành phố tư sản. Một trong những thành phố giàu có nhất vương quốc này. Nó được như vậy nhờ năng lực của tầng lớp tư sản và mồ hôi công sức của dân chúng. Chính tại Năng, phong trào này đã khởi nguồn. Và nhờ kết quả của nó, nhà vua đã ra đạo dụ, giải tán đại hội các đẳng cấp như nó được cấu thành hiện nay. Một đạo dụ mà những kẻ có được sức mạnh dựa trên đặc quyền và bạo ngược đã không ngần ngại phản đối. Hãy để Năng được biết tình hình chính xác, và hãy không làm gì hết tại đây cho tới khi Năng dẫn dắt chúng ta. Thành phố này có sức mạnh. Thứ tại Ren chúng ta không có. Để ý muốn của nó giành phần thắng như chúng ta từng thấy. Hãy để nó thể hiện sức mạnh đó thêm một lần nữa. Và chờ tới khi Năng làm như thế. Các bạn hãy giữ vững hòa bình tại Ren. Làm như vậy, các bạn sẽ chiến thắng. Làm như vậy, những bất công diễn ra dưới mắt các bạn sẽ được báo thù trọn vẹn và dứt khoát. Cũng đột ngột như khi anh leo lên bệ tường. Lúc này anh nhảy xuống. Anh đã nói xong. Anh đã nói tất cả. Có lẽ còn nhiều hơn tất cả. Những gì hẳn người bạn đã khuất sẽ nói bằng giọng nói anh đang kế thừa. Nhưng đám đông không hề muốn anh biến mất như thế. Những tiếng hoan hô của họ vang lên như sấm trong không gian đến độ điếc tai. Anh đã chơi với cảm xúc của họ, lần lượt theo từng cung bậc, như một nghệ sĩ đàn hạc tài năng chơi trên các dây đàn của mình. Và lúc này họ đã rung lên trong âm hưởng của cảm xúc anh đã thổi bùng lên, cũng như nốt hy vọng cao vút anh đã dùng để kết thúc bản giao hưởng của mình. Một tá sinh viên ôm lấy anh khi anh tụt xuống, nâng anh lên vai họ. Và ở trên đó, anh lại xuất hiện trong tầm mắt của cả đám đông đang hoan hô. Anh chàng Le Sablier mảnh rẻ đến sát bên cạnh anh với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực. Chàng trai, anh ta nói với chàng luật sư trẻ, hôm nay cậu đã thổi bùng lên một ngọn lửa, rồi đây sẽ lan ra khắp nước Pháp trong một cơn bão lửa của tự do. Rồi sau đó, quay sang các sinh viên, anh ta nghiêm giọng ra lệnh. Tới câu lạc bộ học thuật ngay lập tức. Chúng ta cần đưa ra các biện pháp cần thiết ngay bây giờ. Sau đó, cần cử một phái viên tới Năng để gửi tới các bạn chúng ta ở đó thông điệp từ nhân dân Ren. Đám đông lùi lại, mở ra một lối đi, qua đó đám sinh viên mang người hùng của thời đại đi. Vẫy tay với họ, anh kêu gọi họ hãy giải tán mà về nhà và kiên nhẫn chờ đợi những điều sẽ sớm diễn ra tiếp theo. Các bạn đã chịu đựng nhiều thế kỷ với một sự kiên cường đã trở thành một mẫu mực của thế giới. Anh tán dương họ, hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Đoạn kết, các bạn của tôi cuối cùng đã ở trong tầm mắt. Họ mang anh rời khỏi quảng trường, ngược theo phố Hoàng gia tới một ngôi nhà cũ. Một trong vài ngôi nhà cũ còn sót lại trong thành phố đã mọc lên, trở lại từ đống tro tàn của chính nó. Tại đây, trong một căn phòng trên gác được chiếu sáng nhờ những khuôn cửa kính màu vàng hình thoi, câu lạc bộ học thuật thường tổ chức các cuộc họp mặt của mình. Theo sau anh là các thành viên khác của câu lạc bộ, đang hối hả tìm đến theo lời triệu tập, Le Sablier đã ra lệnh nhắn đi trên đường. Đằng sau những cánh cửa đóng kín là một nhóm chừng 50 con người với khuôn mặt đỏ bừng đang hết sức phấn khích. Phần lớn đều là còn trẻ, đầy nhiệt huyết và bừng bừng khí thế với ảo tưởng về tự do, đón chào André Louis như một con chiên lạc bầy đã trở về và dành cho anh những lời chúc mừng vô cùng cảm ơn. Sau đó, họ ngồi xuống bàn bạc về những việc cần thực hiện ngay. Trong khi những cánh cửa bên dưới được canh gác bởi một đội bảo vệ danh dự vừa được ứng biến tập hợp từ đám đông. Và đây là việc rất cần thiết. Vì câu lạc bộ vừa nhóm họp thì ngôi nhà liền bị đám hiến binh của ông de Lédinguer tấn công. Những kẻ này đã được vội vã cử đi để bắt giữ kẻ đầu têu kích động dân chúng Ren đổi loạn. Toán hiến binh gồm 50 tên. 500 tên cũng vẫn là quá ít. Đám đông đập gãy những khẩu súng trường của bọn chúng, đánh vỡ đầu vài tên, và quả thực chắc sẽ xé đám hiến binh ra từng mảnh nếu đám này không kịp thời rút lui một cách sáng suốt khỏi kiểu loạn đả mà bọn chúng còn chưa quen. Và trong khi chuyện này đang xảy ra dưới phố, tại căn phòng trên gác, nhà hùng biện Le Sablier đang nói chuyện với các bạn cùng chí hướng trong câu lạc bộ học thuật. Tại đây, không còn viên đạn nào để phải sợ, và cũng không có ai thuật lại những lời anh ta nói tới nhà cầm quyền. Le Sablier có thể cho phép màn hùng biện của mình thoải mái tuyên trào, không chút e dè. Và màn diễn thuyết đáng chú ý này thật thẳng thắn và tàn nhẫn, dù cho người phát ngôn ra nó thật mảnh khảnh và lịch thiệp. Anh ta ca ngợi sự mạnh mẽ và vĩ đại của màn diễn thuyết họ đã được nghe từ người bạn Moro của họ. Hơn hết, anh ta ca ngợi sự sáng suốt của nó. Những lời Moreau nói là một điều đáng ngạc nhiên đối với họ. Cho tới lúc này, họ chưa bao giờ biết anh ở vai trò nào khác ngoài một nhà phê bình cay nghiệt với các dự định cải cách và cải tạo của họ. Mà mới gần đây họ còn được biết, và không khỏi cảm thấy nghi ngại, việc anh được cử làm đại diện cho một nhà quý tộc tại hội đồng vùng Bretagne. Nhưng họ đã biết được lời giải thích cho sự chuyển biến của anh. Việc người bạn thân thiết, Vinmorang của họ bị sát hại đã tạo ra sự thay đổi này. Trong tội ác tàn bạo ấy, Moreau rốt cuộc cũng nhận ra mức độ nguy hại của thứ hồn ma ghê tởm họ đã thề sẽ bài trừ khỏi nước Pháp. Và ngày hôm nay, anh đã chứng tỏ mình là nhà truyền bá đức tin mới kiên định nhất trong số họ. Anh đã chỉ ra cho họ con đường sáng suốt và hữu ích duy nhất. Ví dụ minh họa, anh vay mượn từ lịch sử tự nhiên quả thực rất thích hợp. Trên hết, họ hãy tập hợp lại như những con sói. Và để đảm bảo sự thống nhất trong hành động của toàn bộ nhân dân Bretagne, cần lập tức cử một phái viên tới Nantes, nơi đã chứng tỏ nó chính là trung tâm quyền lực của toàn vùng Bretagne. Nhưng vẫn còn việc chỉ định người phái viên đó. Và Le Sable đề xuất mọi người hãy lựa chọn. André Louis ngồi trên một băng ghế sát cửa sổ, phần nào đang bị tác động bởi nhu cầu muốn phản kháng, ngỡ ngàng lắng nghe chàng diễn thuyết hùng hồn đó. Khi tiếng hoan hô lắng xuống, anh nghe thấy một giọng nói lớn tiếng. Tôi đề nghị với các bạn là chúng ta sẽ chọn thủ lĩnh của chúng ta ở đây. Le Sable làm người phái viên đến Nantes. Le Sable cho tới lúc đó đang cúi đầu xuống suy nghĩ, liền ngửa mái tóc kiểu cách ra sau, và có thể thấy khuôn mặt anh ta tái nhợt. Các ngón tay của anh ta bồn chồn mân mê một chiếc viễn kính mạ vàng. Các bạn của tôi, anh ta chậm rãi nói, tôi rất cảm kích trước vinh dự các bạn dành cho tôi. Nhưng nếu chấp nhận nó, tôi sẽ tước đoạt đi niềm vinh dự đúng ra thuộc về một người khác. Ai có thể đại diện cho chúng ta tốt hơn? Ai xứng đáng được đại diện cho chúng ta để mang tới những bạn bè tài năng tiếng nói của Ren? Hơn con người can đảm, ngay hôm nay đây đã cất vang tiếng nói của thành phố vĩ đại này một cách không ai so sánh được. Hãy trao vinh dự được làm người phát ngôn của các bạn cho con người xứng đáng với nó, cho André Louis Moreau. Đứng dậy để đáp lại chàng hoan hô vang dội, hưởng ứng lời đề nghị, André Louis cúi đầu và chấp nhận ngay lập tức. Cứ như vậy đi, anh nói thẳng thắn. Có lẽ cũng thích hợp khi tôi hoàn tất việc tôi đã khởi đầu, mặc dù cả tôi cũng có ý kiến cho rằng Le Sabrier sẽ là người đại diện xứng đáng hơn. Tôi sẽ lên đường tối nay. Cậu phải lên đường ngay lập tức, chàng trai. Le Sabrier nói với anh và hé lộ nguyên nhân mà một đầu óc nghiệt ngã rất có thể sẽ cho rằng đó mới là nguồn gốc đích thực dẫn tới sự rộng lượng của anh ta. Sẽ không an toàn với cậu nếu lưu lại dù chỉ một giờ tại Ren sau những gì đã diễn ra. Và cậu phải đi một cách bí mật. Và không ai trong các bạn được phép để lộ ra việc cậu ấy đã lên đường. Tôi không hề muốn cậu gặp rủi ro vì việc này, André Louis. Nhưng cậu cũng phải thấy những nguy cơ mình đang đối diện. Và nếu muốn được an toàn tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giải thoát cho tổ quốc đang lầm than của chúng ta, cậu phải viện tới sự thận trọng, đi lại một cách bí mật, thậm chí giấu kín danh tính của mình. Nếu không, ông Lediguê sẽ cho người bám sát theo cậu. Và với cậu, như thế có nghĩa là chấm hết. André Louis phi ngựa rời khỏi Rennes, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kéo dài hơn nhiều so với những gì anh từng hình dung ra khi rời ngôi làng Gavriac ngái ngủ. Nghỉ qua đêm trong một nhà trọ ven đường, rồi tiếp tục lên ngựa từ sáng sớm. Anh tới Nantes ngày hôm sau vào đầu giờ trưa. Trong suốt chuyến đi dài và đơn độc trên lưng ngựa qua vùng đồng bằng tẻ ngắt của Bretagne, lúc này anh ở vào thời khắc cằn cỗi nhất dưới lớp áo của mùa đông. Anh đã có đủ thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lại về những hành động và vị thế lúc này của bản thân. Từ một người cho tới giờ vốn chỉ dành một mối quan tâm thuần túy học thuật và chẳng mấy thân thiện cho những triết lý mới về đời sống xã hội, thực hành trí tuệ của anh trên những ý tưởng mới mẻ này cũng chỉ đơn thuần như các kiếm thủ luyện tập đôi mắt và cổ tay với đối thủ. Thậm chí còn chẳng buồn bận lòng đến mức giả thiết đó là thứ gì đó có thực. Anh đột nhiên nhận ra mình đã biến thành một người đang thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, dấn thân vào một hành động cách mạng thuộc loại liều lĩnh nhất. Vốn là người đại diện trong một nhà quý tộc ở hội đồng vùng Bretagne, anh chợt nhận ra mình, đồng thời theo một cách thậm phi lý, cũng là đại diện cho cả đẳng cấp thứ ba của Rennes. Thật khó lòng nhận ra, trong lúc phấn khích và bị cuốn theo dòng chảy của cuộc diễn thuyết do chính mình khơi ra, anh đã đẩy việc tự lừa dối mình đi xa tới mức nào ngày hôm qua. Nhưng chí ít có thể chắc chắn rằng, khi bình tĩnh nhìn lại tất cả vào lúc này, anh không còn chút ảo tưởng nào về những gì mình đã làm. Một cách đầy hoài nghi, anh đã chỉ trình bày với thính giả của mình một khía cạnh của câu hỏi lớn lao anh đưa ra. Nhưng vì thứ trật tự được thiết lập tại nước Pháp đã tạo nên một bức tường bảo vệ cho De La Tour d'Azy chắc chắn tới mức, cho phép ông ta được hoàn toàn miễn tố trong tội ác này, cũng như những tội ác khác mà ông ta gây ra mỗi khi có nhu cầu. Vậy thì, tất nhiên, trật tự đã được thiết lập ấy sẽ phải gánh lấy hậu quả vì những bất công nó gây ra. Theo hướng đó, chàng luật sư trẻ nhận thấy lời lý giải rõ ràng cho mình. Vậy là anh dấn thân không chút nghi ngờ vào cuộc hành trình tới thành phố năng xinh đẹp để khuấy động sự nổi dậy. Nhờ vào những đường phố rộng rãi và hải cảng tuyệt vời nó sở hữu, nơi đây đã trở thành đối thủ của Bordeaux và Marseille về sự giàu có. Anh tìm được một nhà trọ ở bờ cảng La Fosse, buộc ngựa tại đó rồi ngồi ăn bên một khung cửa sổ nhìn xuống bờ kè cây trồng dọc lối và lòng sông Loa trải rộng, nơi những chiếc tàu buôn đủ quốc tịch đang buông neo. Mặt trời đã lại hé lộ qua những đám mây, tỏa thứ ánh sáng nhợt nhạt của nó xuống mặt nước màu vàng và những chiếc tàu có cột buồm cao. Trên khắp bờ cảng, nhịp sống diễn ra sôi động không kém những gì có thể chứng kiến trên các bến cảng ở Paris. Đám thủy thủ ngoại quốc trong những bộ trang phục kỳ dị lạ mắt, nói những thứ tiếng lạ tai khó nghe. Những bà bán cá vạm vỡ đội sọt cá trích trên đầu. Chiếc váy phồng tướng lên phủ đôi bàn chân trần. Giao hàng bằng thứ âm thanh nhức óc chói tai, gần như chẳng thể nghe rõ lời. Những người quẩy nước đội mũ len và mặc quần ống rộng sắn tới đầu gối. Những người nông dân mặc áo khoác da dê, khua giày đế gỗ lộc cộc trên đá cuội lát đường. Những người thợ đóng tàu và lao công từ xưởng đóng tàu tới. Thợ kéo bể, thợ săn chuột, phu khiêng nước, người bán mực và những người bán hàng rong đủ loại khác. Và lác đác trong đám đông những con người vô sản đang không ngừng đi qua đi lại. André Louis nhìn thấy các thương nhân trong trang phục lịch lãm, các lái buôn khác khoác những chiếc áo khoác dài viền lông thú. Thỉnh thoảng, một thương gia giàu có kiêu hãnh đi qua. Trên cỗ xe song mã, trong tiếng roi vút và tiếng hò hét nhường đường của người xả ích. Đôi lúc, một quý bà kiêu kỳ được đưa qua trên một chiếc kiệu. Có thể với một ông tu viện trưởng điệu bộ từ tòa giám mục đi tháp tùng bên cạnh. Thỉnh thoảng lại có một sĩ quan mặc binh phục màu đỏ chói, ngạo nghễ cưỡi ngựa đi qua. Và có lần một cỗ xe ngựa cành càng của một nhà quý tộc lướt qua với gia huy trên cánh cửa và hai người hầu đi tất trắng, tóc rắc bột, mặc chế phục lộng lẫy, đứng sau xe. Cũng có cả những thầy tu dòng Capuchin trong trang phục màu nâu và dòng Benedictine trong trang phục màu đen, cũng vô số tăng lữ thế lực. Vì Chúa được phụng sự rất chu đáo trong 16 giáo xứ ở Nantes. Đồng thời, không thiếu bóng dáng những kẻ lang bạt gầy gò trong chiếc áo cũ sờn và đám hiến binh mặc áo khoác da xanh trời đi ghệt. Những kẻ giữ trật tự trị an đang tha thẩn đi đi lại lại. Đại diện cho tất cả các tầng lớp tạo nên dân số 70.000 người của thành phố giàu có nhộn nhịp này đều góp mặt trong dòng người đi qua đi lại dưới khung cửa sổ nơi André Louis đang đưa mắt quan sát. Khi người hầu màn phục vụ những nhu cầu khiêm tốn của anh với súp, thịt hầm và một chút rượu vang sáng, André Louis dò hỏi về tâm trạng dân chúng trong thành phố. Anh chàng hầu bàn, một người ủng hộ nhiệt thành các đẳng cấp đặc quyền, phiền muộn thừa nhận rằng sự bất ổn đang ngự trị. Phần nhiều sẽ phụ thuộc vào những gì diễn ra tại Rennes. Nếu đúng là nhà vua đã giải tán hội đồng vùng Bretagne, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, và những kẻ bất bình sẽ không còn cớ nào để gây rối thêm nữa. Đã có không ít rối ren xảy ra tại Năng rồi. Người ta không muốn chuyện đó lặp lại nữa. Có đủ loại tin đồn đang lan truyền. Và từ sáng sớm, đã có rất đông người tới vây kín ngoài cửa phòng thương mại để tìm hiểu tin tức chính thức. Nhưng vẫn chưa có tin gì chính thức. Thậm chí vẫn chưa biết rõ liệu Hoàng thượng đã giải tán hội đồng hay chưa. Chuông vang lên báo hiệu 2 giờ. Thời khắc bận rộn nhất tại sở giao dịch chứng khoán, khi André Louis tới quảng trường thương mại. Khu quảng trường nằm dưới cái bóng của tòa dinh thự cổ điển đồ sộ của sở giao dịch. Đông người tới mức anh gần như phải xô đẩy để tới được những bậc thềm của hàng hiên uy nghi với dãy cột kiểu Yona. Chỉ cần một lời nói là đủ để anh mở được một lối đi. Nhưng sự khôn ngoan mách bảo anh giữ im lặng. Anh sẽ tới trước đám đông đang chờ đợi đó như một tiếng sét, đúng như cách hôm qua anh đã xuất hiện trước công chúng tại Rennes. Anh sẽ không để mất dù chỉ một chút hiệu quả do sự xuất hiện bất ngờ gây ra.
Các bạn thân mến, bằng lý lẽ và dẫn chứng hùng hồn của mình, André đã dẫn dắt cảm xúc của đám đông đang bất mãn với giới quý tộc. Cuộc diễn thuyết của André tại quảng trường Hoàng gia tạo nên một không khí sục sôi đấu tranh trong dân chúng. 50 tên hiến binh được trưởng lý Dolet de Gouret cử đi để bắt giữ người cầm đầu kích động dân chúng. Thế nhưng, đám hiến binh bị dân chúng đè bẹp. André được mọi người lựa chọn làm thủ lĩnh đại diện đến Nantes. Trên đường cưỡi ngựa đến thành phố Nantes, André suy nghĩ về vị thế của mình và những hành động tiếp theo. Ban đầu André chỉ muốn trả thù cho người bạn Philip, nhưng giờ đây anh thấy mình trở thành đại diện cho đẳng cấp thứ 3 của Rennes. Để biết André sẽ gặp những điều gì tại thành phố Nantes, các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini vào chương trình ngày mai. Chương trình này do biên tập viên Hoàng Hiệp, VOV6 thực hiện. Xin chào tạm biệt các bạn.